Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 15. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Việc Làm Yên Lặng phần 7 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 2 từ câu 1 đến câu 20 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đương năm thứ 20 đời vua Ác-ta-xác-xê, tháng Nisan, rượu sẵn ở trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua. Trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Vừa nói với tôi rằng, nhưng sao ngươi mặt mày buồn, dầu mà ngươi không có bệnh? Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bấy giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm, bèn nói với vua rằng, nguyện vua vạn tuế, lẽ nào mặt tôi không buồn, khi cái thành là nơi có mồ mả của tổ phụ tôi, bị phá hoang và các cửa thành bị lửa thiêu đốt. Vua hỏi tôi rằng, ngươi cầu xin cái gì? Tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa của các tầng trời, rồi tâu với vua rằng, nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tớ vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Juda, đến thành có mộ mã của tổ phụ tôi, để tôi xây cất thành ấy lại. Đương khi ấy, hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua. Vua bèn hỏi tôi rằng, ngươi đi đường lâu chừng bao nhiêu và khi nào ngươi trở về? Vậy vua đẹp lòng sai tôi đi và tôi định nhật kỳ cho người. Tôi cũng thưa với vua rằng, nếu điều này được đẹp lòng vua, xin vua hãy trao cho tôi những bức thư truyền các quan tổng trấn bên kia sông, cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi tới Juda, lại ban chiếu chỉ cho Asáp, kẻ giữ rừng vua, truyền người cho tôi gỗ làm khuôn cửa của thành điện giáp với đền và làm vách thành cùng nhà mà tôi phải vào ở. Vua bèn ban cho tôi các điều đó, tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi. Vậy tôi đến cùng các quan tổng trấn bên kia sông và trao cho họ những bức thư của vua. Vả, vua có sai những quan tướng và quân kỵ đi với tôi. Khi sang Ba Lát, người Horon và Tobiza là kẻ tôi tớ Amon hay điều đó thì lấy làm bất bình vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thạnh của dân Israel. Vậy tôi đến Jerusalem và ở tại đó 3 ngày. Tôi và mấy người cùng theo tôi bèn trỗi dậy ban đêm. Tôi chẳng cho ai hay biết sự gì Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi toan làm vì Jerusalem. Lại ngoài con thú tôi cởi thì chẳng có con thú nào khác ở với tôi. Ban đêm tôi ra nơi cửa trũng, đối ngang suối chó rừng và đến cửa phân, xem xét các vách thành của Jerusalem bị hư nát và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Đoạn tôi đi qua cửa giếng và đến nơi ao của vua, song không có nơi nào đặng cho con thú tôi cởi đi ngang qua được. Kế đó, ban đêm tôi bắt đường khe đi lên, xem xét vách thành, rồi tôi thối lại vào nơi cửa trũng mà trở về. vả, các quan trưởng không hiểu tôi đi đâu, nào rõ tôi làm gì. Và đến chừng ấy, tôi chưa tỏ ra cho người Giu-đa, hoặc cho những thầy tế lễ, hoặc cho kẻ quyền quý, hoặc cho quan trưởng, hay là cho các người khác lo làm công việc được biết gì đến. Tôi bèn nói với chúng rằng, các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương đây. Jerusalem bị phá hoang và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Hãy đến xây cất các vách thành Jerusalem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa. Tôi cũng thuật cho chúng làm sao tay nhân từ của Đức Chúa Trời tôi đã giúp đỡ tôi và các lời vua đã nói cùng tôi. Chúng nói, hè, ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại. Vậy chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành này. Sang Ba Lát người Hô-rôn, Tô-bi-gia kẻ tôi tớ A-môn và Gê-sem người A-rạp được hay việc đó, bèn nhạo báng và khinh bỉ chúng tôi. Chúng nó nói rằng, các ngươi làm chi đó? Các ngươi có ý phản nghịch vua sao? Tôi bèn đáp với chúng nó rằng, Đức Chúa của các tầng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông. Vì vậy, chúng ta là tôi tớ Ngài sẽ trỗi dậy và xây sửa lại. Nhưng các ngươi không có phần hoặc phép hoặc kỷ niệm trong Jerusalem.
Cho nên làm công việc Chúa mình nhớ là luôn luôn phải nhờ cậy nơi Chúa, không nhờ cậy trên người được. Dầu là chúng ta sẽ phải làm công việc với những người khác, số người đó sẽ ít, và công việc luôn luôn sẽ phụ thuộc trên Chúa. Nhưng mà không thể làm việc một mình được, cho nên ở đây điểm chính yếu là Nehemi phải bắt đầu nối kết với những người khác, đang công việc của Chúa giao cho những người để cùng làm việc chung với mình. Cho nên sau khi ông đã thiết lập tiến trình, tìm biết cái công việc phải làm như thế nào, làm cái việc gì trước, chi tiết như thế nào, ở cửa nào thì làm cái gì, hư hoại đổ nát ở đây thì làm sao, ở nơi cửa phân thì làm cái gì, ở nơi cửa giếng thì làm sao. Vì khi mà chúng ta thấy điều đó qua đoạn số 3 chúng ta sẽ học, thì thấy từng cái chỗ nó đều có sự giải quyết đó. Thì bây giờ tới cái chỗ làm thế nào để đem những người khác vào trong sự hiểu biết công việc Chúa, thì câu số 17 ông nói, tôi bèn nói với chúng rằng, các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương đây. Jerusalem bị phá hoang và các cửa nó bị thiêu đốt. Hãy đến xây cất các vách thành của Jerusalem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa. Tôi cũng thuật lại cho chúng làm sao tay nhân từ của Đức Chúa Trời tôi đã giúp đỡ tôi và các lời vua đã nói cùng tôi. Có một cái nguyên tắc ở đây mà chúng ta thấy chúng ta cần học nên Nehemi. Sau khi đã có một cái chương trình rõ ràng rồi thì ông bắt đầu nói chuyện với anh em. Ông nói là tôi bèn nói, nghĩa là sau khi đã thẩm định tới Jerusalem, không chạy ra để tuyên bố là tôi có cái chương trình này. Ông đến Jerusalem, ông thẩm định cái chương trình với Chúa là sao, công việc thi hành như thế nào. Sau khi đã ra chi tiết đó rồi thì ông mới bắt đầu nói với anh em. Cho nên chúng ta được nhắc lại là cái tiến trình là luôn luôn với Chúa trước, sau đó mới với người. Luôn luôn nắm vững cái sự hướng dẫn của Chúa, cái nguyên tắc công việc của Chúa trước, rồi sau đó mới có thể đem anh em đến, mới có thể truyền đạt ra. Còn không là mình rất dễ dàng để đi với số đông, để đi với những người ủng hộ, để đi với cái chỗ mà nó thuận ý người ta, không phải theo ý Chúa. Nhưng mà khi mà để mà trình bày cái công việc mà Chúa đặt để trong lòng của mình, thì nó đòi hỏi một cái sự nối kết với anh chị em. Và đây lần nữa chúng ta thấy Nehemi rất là khéo léo. Chúng ta nói về sự khôn ngoan của Nehemi khi ông đối diện với vua Artaxerxes, nhớ không? Là ông không có đem cái vấn đề trực tiếp ra. Ông không nói là Jerusalem tôi muốn về ủng hộ Jerusalem, vì ông hiểu vấn đề vua đã ra lệnh cấm. Cho nên ông nói về nơi tổ phụ mồ mả cha tôi. Rồi ông cũng không có đem vấn đề trực tiếp ra được, cho nên ông bắt đầu bày tỏ bằng nét mặt buồn bã của mình để cho vua hỏi, và vua hỏi thì nối kết để mà trả lời. Tức là có những cái sự khéo léo khôn ngoan mà phải nhạy cảm với sự hướng dẫn của Chúa để có thể làm. Thì ở đây ông nói rằng các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương đây. Ông đưa ra vấn đề, thứ nhất là ông đưa ra cái dữ kiện rất là rõ ràng. Đó là chúng ta đang ở trong một cái tình trạng rất là khổ nạn. Đây không phải là điều mà người ta không biết, như chúng ta nói. Những người ở Jerusalem họ ở trong cái tình trạng này lâu rồi, nhưng mà làm sao để họ thấy. Thì bây giờ phải trình bày cái vấn đề. Thì ông đã đi qua cửa này, cửa kia, chỗ này, chỗ nọ. Tức là cái câu này tóm tắt là đây là những điều mà tôi thấy. Tôi đã đi qua cái chủng này, tôi đi qua cái cửa này, tôi thấy ngay cái chỗ con ngựa tôi đi qua cũng được. Anh chị em, chúng ta đang ở một hoàn cảnh hết sức là khổ nạn, hết sức là nguy kịch. Tức là phải thành thực ở trong cái sự đo lường tình trạng mình đối diện. Nhưng mà ông đo lường bằng cách đó là đặt mình ở trong cái vấn đề. Cho nên ông muốn nói là các ngươi hãy xem tình trạng khổ nạn của các ngươi, của các anh em. Ông không có nói như vậy, ông nói là ông đặt cái vấn đề là của chúng ta. Và đây là điều mà chúng ta thấy một lần nữa, ông đặt mình là cái phần của vấn đề, cho nên ông được Chúa dùng để trở thành cái phần của câu trả lời. Và đây là điểm mà mình có thể thấy được là trừ khi chúng ta, như khi Nehemi bắt đầu đối diện với vấn đề của Jerusalem và ông cầu nguyện, thì ông nói rằng tại tôi và nhà của tử phụ tôi cũng phạm tội, chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa. Chúng ta nhắc nhớ rằng ông đặt mình vào trong cái sự đồng hóa với dân sự, dầu rằng cái tội lỗi đó xảy ra trước khi ông sanh ra nữa, tại vì ông sanh ra trong thời lưu đày. Nhưng mà ông nhận điều đó cho mình và ông cầu nguyện cho cái sự tha thứ cho chính mình và gia đình mình. Và Chúa mở ra một chỗ để ông có thể trở thành cái câu trả lời cho cái vấn đề. Thì ở đây cũng tương tự như vậy. Nhưng mà ở đây thì là đối với con người, cái kia là đối với Chúa nó ra từ ở bên trong. Ở đây đối với con người nó ra trong cái vấn đề nối kết liên hệ. Là khi chuyện đó giữa mình với Chúa nó phải thiết lập rồi thì mình mới có thể nối kết với anh em trong một cái tinh thần tương tự. Nó không phải là sự khéo léo xã giao để mà nói, nhưng mà ở đây ông thực sự đặt để mình chung với anh em ở trong cái sự khó khăn của họ. Đây là sự khổ nạn của chúng ta đương ở đây. Để chúng ta thấy công việc Chúa có nhiều khó khăn. Nhiều khi mình chỉ thấy khó khăn để chỉ ra cho những người khác, để những người mình nói là có trách nhiệm lo mà giải quyết đi. Tôi cũng thường hay lâu lâu được chỉ ra một lần nữa là thấy ông nhà thờ vậy, cái công việc đó cần làm, anh cần làm cái này. Thì mình nghe xong đó thì mình thấy cần thiệt, nhưng mà mình thấy càng nặng thêm. Tại vì công việc thì nặng nề, chỉ ra thì thấy nặng thêm. Nhưng mà mình thấy là khi mà một người đứng chung ở trong cái chỗ đó, gánh chung với mình đó, thì nó có một cái sự liên hệ hoàn toàn khác. Đó là chỗ đứng của Nehemi. Chúng ta đứng trong cái sự khổ nạn chung ở đây. Tấm lòng của chúng ta với anh em, thấy cái nhu cầu của anh em mình không phải là mình chỉ tới giúp, nhưng mà mình có phần ở trong đó, mình là vấn đề, mình giữ phần ở trong đó. Cho nên Jerusalem bị phá hoang, các cửa của nó bị thiêu đốt, thì nó là cái vấn đề của tôi. Cho nên thứ nhất là thành tâm, thành thực để mà đối diện với vấn đề. Thấy cái gì sai trật, thấy cái gì cần thiết thì cái đó phải nhận định cho rõ ràng, không có vì nể nang mà tránh đi những điều đó. Nhưng mà thứ hai đó là cái vấn đề đó nó là chuyện của mình chứ không phải là chuyện của người khác. Điểm thứ ba là để giải quyết vấn đề chúng ta phải giải quyết cách thực tế. Giải quyết cách thực tế tức là ông đối diện với một cái hoàn cảnh khổ nạn và ông đang kêu gọi dân sự Chúa để đáp ứng với một cái hoàn cảnh khổ nạn. Cho nên biết cái công việc như thế nào, biết cái đòi hỏi như thế nào, nó là cần thiết để có cái chương trình để mà giải quyết. Nhiều khi trong gia đình chẳng hạn, vợ chồng phải ngồi xuống và nói rằng gia đình mình có vấn đề. Mà nếu mà không có đối diện với vấn đề chung với nhau thì vấn đề nó vẫn cứ còn đó. Cá nhân có lúc cũng phải xem lại, ngồi lại trong sự liên hệ với người khác mà nói là chúng ta có vấn đề hay là chúng ta có những khó khăn như thế này. Cha mẹ con cái nhiều khi phải đối diện với nhau và nói mình có vấn đề. Đây là cái tình trạng khổ nạn của chúng ta và chúng ta phải giải quyết. Hội thánh cũng cần thiết có những lúc ngồi lại với nhau. Tôi hy vọng là những lúc ngồi lại với nhau đó là những lãnh đạo trong hội thánh, những ban ngành có thể ngồi lại và nói đây là vấn đề và đây là giải quyết. Mình sẽ đứng chung trong vấn đề với nhau để mà giải quyết, nó đòi hỏi những điều đó. Cho nên ông không có nói là anh em có vấn đề, nhưng mà chúng ta có vấn đề. Rồi bây giờ thì sao? Ông nói là chúng ta phải giải quyết vấn đề đó và tôi đến không chỉ vấn đề, nhưng mà tôi đến để mở ra một con đường cùng chị em để giải quyết vấn đề. Cho nên ông nói là hãy đến xây cất các vánh thành Jerusalem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa. Ông chỉ ra cái vấn đề, nhưng mà bây giờ ông cũng bày tỏ là có một cái câu trả lời. Chúa đã hướng dẫn ông và bây giờ ông muốn thuyết phục và dẫn họ tới để cùng chia sẻ vào trong cái sự kêu gọi thánh của Chúa cho công việc. Cho nên mình thấy thứ nhất là có một cái sự chung với nhau về vấn đề, sự nối kết ở trong tấm lòng chung với nhau để đối diện với cái vấn đề đó. Và thứ hai là bây giờ có một cái sự giải quyết mà Chúa ban cho, điều mà Chúa đặt để. Và ông kêu gọi rằng hãy đến xây cất các vách thành. Ông làm thế nào để bày tỏ, để mà giúp cho họ thấy được công việc của Chúa? Thì ông nói, tôi cũng thuật lại cho chúng làm sao tay nhân từ của Đức Chúa Trời tôi đã giúp đỡ tôi. Đây là điểm quan trọng mà chúng ta cần thấy. Đây là chỗ mà Nehemi đem những người tại Jerusalem là những người có nhu cầu nhưng mà chưa thấy hay là không có sự thúc giục để mà giải quyết nhu cầu. Thì ông phải thuyết phục họ, thì ông thuyết phục như thế nào? Ông bày tỏ lại cái tiến trình của đời sống ông đi với Chúa, cái tiến trình cá nhân của ông đi với Chúa. Và đây là điểm quan trọng, là nếu mà ông đã không đi với Chúa trong cái tiến trình cầu nguyện, kiên an với Chúa, học tập theo Chúa để mà chuẩn bị đi từng cái chỗ để mà có thể ra mắt của vua, khi cầu nguyện ra mắt của vua trình bày và Chúa thay đổi lòng vua như thế nào, thì ông không có chuyện gì để mà ông nói được, và ông có cái ảnh hưởng gì để mà ông nói được trên cái cộng đồng này. Nghĩa là cái nguyên tắc cho chúng ta là trừ ra chúng ta có con đường đi với Chúa cách cá nhân, chúng ta không có ảnh hưởng gì trên cộng đồng. Chúng ta chỉ có thể nói, bày tỏ ý kiến thôi, chúng ta chỉ chỉ ra cái nhu cầu mà thôi, nhưng mà mình không có thay đổi được, và mình không có thuyết phục được, và mình cũng không có là cái câu trả lời cái nhu cầu cộng đồng được. Trừ ra là tôi thuật lại cho chúng làm sao tay nhân từ của Đức Chúa Trời đã giúp được tôi. Tôi thuật lại là Chúa trả lời cầu nguyện ra sao, Chúa đã hướng dẫn tôi ra sao, Chúa đã mở con đường ra sao, và tôi đã nghỉ công việc làm quan tiểu chánh, tôi đã xin vua và tôi đã ra mắt vua. Khi tôi trình bày cho vua thì như thế nào? Rồi ông cũng nói thêm, và các lời vua đã nói cùng tôi. Nghĩa là làm chứng cách thực tiễn về sự hướng dẫn của Chúa, cái tiến trình mà Chúa dẫn dắt. Nghĩa là nếu mình không đi con đường dẫn dắt của Chúa thì không thể dẫn người khác đi con đường đó được. Lãnh đạo không thể là lý thuyết. Mình có thể học lý thuyết để mà nói, nhưng mà để mà có sự ảnh hưởng trên những người xung quanh và giải quyết công việc của Chúa thì chính mình phải từng trải được cái sự thay đổi đó. Và đây là cái gánh nặng lớn, đặc biệt là khi tôi nói những lời này thì giống như là phải rờ sau óc để không biết là cái gánh của mình đã gánh tới đâu. Mình luôn luôn có cái sự thiếu sót đó. Nhưng mà mình học cái nguyên tắc là trừ ra là mình kinh nghiệm Chúa cách cá nhân, và cái kinh nghiệm đó nó bày tỏ cái nguyên tắc Chúa làm, mà mình có thể qua những điều đó ảnh hưởng đến người khác. Còn không mà chỉ là lý thuyết, chỉ là chuyện mình học trong sách ra, hay là mình đọc ở đâu đó, hay là mình nghe ai nói, nó không có cái tác dụng của cái ảnh hưởng thay đổi người khác trong cộng đồng của chúng ta. Như vậy thì cái gì quan trọng? Công việc yên lặng nó quan trọng lắm. Chúng ta đang nói công việc yên lặng nó quan trọng lắm. Nhắc lại, Nehemi chuẩn bị công việc 4 tháng để làm công việc 2 tháng. Xây thành Jerusalem tốn hết 52 ngày. Nhưng mà để chuẩn bị con đường đi với Chúa để có thể ảnh hưởng người khác, để họ làm cái công việc, nó tốn gấp đôi, gấp ba những cái tiền đó. Chúng ta được nhắc lại điều đó một cách rõ ràng. Là thì giờ giữa mình với Chúa yên lặng, bình tĩnh đi khám phá Chúa, không có thì không có ảnh hưởng cho ai hết. Thì khi mà nối kết được với cái ảnh hưởng đó rồi thì chúng ta thấy một cái kết quả rõ ràng ở đây. Câu số 18, chúng nói: "Hè, ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại." Vậy chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành này. Chữ quan trọng là cái chữ chúng đó. Ai nói? Chúng nói. Cộng đồng nói, dân sự nói, những người ở Jerusalem là những người có cái nhu cầu đó, bây giờ họ thấy rồi, bây giờ họ được thuyết phục rồi, bây giờ họ cảm nhận sự hướng dẫn của Chúa, cho nên họ đứng lên, chính họ khám phá, chính họ nhận lấy cái gánh nặng này, chính họ đứng vào cái chỗ giao phó công việc. Nhiều khi mình đối diện với công việc, mình tới, mình nói, cái họ nói, ơi, tốt lắm, vậy anh làm đi, về tiền. Nếu mình có làm nó cũng không dài lâu, nó làm mình làm không nổi. Mà làm trong thái độ đó thì cũng không thể thay đổi cái cộng đồng đó được. Chỉ là làm công việc rồi thôi. Nhưng mà cho tới khi nào cộng đồng đó đứng lên và nói rằng thấy rồi, hiểu rồi, thấy được công việc của Chúa rồi, thấy sự kêu gọi rồi, ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại trong cái công việc của Chúa. Cho nên nhiều khi mình có cái cám dỗ là nói hoài không ai làm, mình ra mình làm đại mình, thì cái đó là chết nhanh chết sớm. Mà thường khi mình làm điều đó, mình lại trở thành rất là cay đắng ngay cả trong cái công việc của Chúa. Thành ra nhiều khi tôi thấy những người hầu việc Chúa hay làm công việc Chúa cay đắng nhanh lắm. Tại vì sao? Vì cộng đồng họ không đáp ứng. Mình làm công việc Chúa ở trong hội thánh, mình làm hoài, anh em cứ dậy hoài, riết cái bực mình, riết rồi mình thấy toàn vấn đề không, mình không thấy cái sự kêu gọi thánh của Chúa, chuyện Chúa đặt để trong mình phải làm. Cái mà ông nói là chuyện Chúa khiến lòng tôi toan làm vì Jerusalem làm. quên mất cái chuyện Chúa đặt, mình thấy cái vấn đề không đáp ứng của người khác. Cho tới khi nào họ được Chúa đem vào trong cái chỗ đó và chúng nói rằng hè, ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại. Cho nên chúng ta cần thiết cầu xin Chúa để cái tiến trình cá nhân của mình nó rõ ràng bày tỏ Chúa sử dụng như thế nào để ảnh hưởng được cái cộng đồng, cho tới khi họ nói hè, chúng ta hãy trỗi dậy. Rồi có cái chữ vậy, vậy sau khi họ đã nhận thức được nhu cầu rồi thì cái phần tới họ mới làm việc, họ mới bắt tay. Vậy chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành này. Nghĩa là sau khi thấy được cái khải tượng thì con dân Chúa mới bắt đầu làm công việc. Khi hiểu được sự kêu gọi rồi thì họ mới làm công việc. Tôi thích câu tiếng Việt dịch là chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành. Nghĩa là xác quyết bây giờ phải làm cái công việc của Chúa. Vậy là Nehemi chuẩn bị cái công việc rất là kỹ lưỡng. Ông đi cái chi tiết của sự chuẩn bị cho lòng của mình để biết ở đâu và làm gì. Rồi khi mà tới cái chỗ ở đâu và ông muốn làm cái gì rồi thì ông phải chuẩn bị cái là làm lúc nào và làm ra sao. Rồi khi mà ông đã chuẩn bị làm lúc nào, làm ra sao chương trình đó rồi thì ông mới đem những người khác vào trong cái chỗ thi hành cái công việc đó và làm chứng cho họ cái tiến trình của Chúa dẫn như thế nào. Thì bây giờ họ đứng vào cái chỗ chúng nói rằng trỗi dậy và xây sửa lại và vững chắc trong ý định làm công việc tốt lành Chúa. Chúng ta tới phần nữa, đó là phần chuẩn bị cho sự chống đối. Như tôi nói, đây là cái phần lớn, rất lớn ở trong công việc của Chúa và được nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở trong sách Nehemi. Chúng ta sẽ gặp cái chuyện chống đối này thường xuyên. Cho nên khi mình làm công việc của Chúa, luôn luôn nhận biết rằng sẽ có sự chống đối. Sự chống đối từ bên ngoài tới bên trong. Như mình nói với Nehemi thì khi chỉ mới bắt đầu dự định làm công việc, bắt đầu đi ra để làm công việc, thì cái sự chống đối nó tới rồi. Nhắc lại trong câu số 10 là khi mà ông đưa thơ bắt đầu đi về Jerusalem, chưa tới nơi thì Sanballat, người Horon và Tobia kẻ tôi tới Amon hay điều đó thì lấy làm bất bình vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thành của Israel. Câu số 19, Sanballat, người Horon, Tobia kẻ tôi tới Amon và Yesem, người Ả Rập hay được việc điều đó bèn nhạo báng và khinh bỉ chúng tôi. Khi mình làm công việc Chúa chắc chắn sẽ gặp sự chống nghịch. Như vậy muốn bình an thì sao? Đừng làm gì hết. Đừng làm gì hết, nhưng mà cái sự bình an đó nó rất là tạm bợ nha. Cái sự bình an đó là chỉ trên bề mặt thôi, còn nó bày tỏ ra một cái sự nguy hại càng sâu xa hơn nữa bên trong. Nhưng mà nhiều khi mình quên đó là khi mình làm công việc Chúa luôn luôn có khó khăn. Và mình sẽ thấy cái khó khăn nó như thế nào. Sanballat thì là người Horon, ông lại là
thống đốc
của Samari ở trong đoạn số 4 cho chúng ta thấy điều đó. Tức là một người có chức quan quyền lớn ở trong đó, là người đối lập rất là khó để mà giải quyết. Còn Tobia, tôi tới Amon, thì Amon là một trong những chi phái ra từ dòng dõi của ông Lot, liên hệ với lại Abraham. Tobia thì có rất nhiều sự liên hệ với người Do Thái ở tại Jerusalem, sau này lại có thông gia với lại thầy tế lễ nữa. Cho nên có hai vấn đề mà được đặt đây là Sanballat đại diện cho những người chống nghịch từ bên ngoài đến. Tobia đại diện cho cái sự chống nghịch từ bên trong ra. Trong sự liên hệ ở bên trong, nó ra thành ra những cái vấn đề. Cho nên khi mà mình làm công việc Chúa, nó sẽ có những cái sự đối lập rất rõ ràng. Có thể nói là của kẻ thù. Có những sự phá hoại rất kinh khủng ở bên trong của anh em. Và mình phải chuẩn bị để đối diện cả hai. Còn không thì không thể làm gì được.
Bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi, thầm tạ ơn Chúa. Nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vẫn theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiên nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thua. Thầm tạ ơn Chúa vì giờ giang nguy bóng Chúa giang ngời, lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát lạ thường, lại dường như để đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đốt cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vẫn theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tin nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thua. Trong tâm hồn dường như đốt cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vẫn theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì thì thách thức gia tăng trong con người, tôi tiên nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thua.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thẳm kia tôi thấy đôi mắt nhân từ diệu êm.